cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu của sách Ruter đoạn 1 từ câu 1 đến câu 9. Nay tôi xin nhắc lại phần kinh thánh này và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại. Trong đời các quan sách, có một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Juda đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngự trong xứ Moab. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi. Hai con trai tên là Mạc-lôn và Chi-lô-ôn đều là dân Ê-phô-rát về Bethlehem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó. Elimelech, chồng của Naomi, qua đời và để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Mô-áp. Người này tên là Ọt-ba và người kia tên là Ru-tơ. Họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mạc-lôn và Chi-lô-ôn cũng thác, để Naomi ở lại, không chồng, không con. Bây giờ, Naomi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đói xem dân sự của Ngài và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Vậy, người lìa bỏ chỗ mình đã ở, cùng hai con dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng, mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình yên ở nơi chồng mới. Rồi người ôm hai nàng và hai nàng cũng cất tiếng lên khóc. Thưa các bạn, Naomi và hai con dâu của bà ở trong một hoàn cảnh khó khăn và họ cần có một quyết định cho tương lai. Và hai người dâu của Naomi nói rằng, được chép tiếp ở trong đoạn 1, từ câu 10 đến câu thứ 11. Chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp, hỡi con gái ta, hãy trở về. Đi với mẹ làm chi? Mẹ há còn có những con trai trong lòng, có thể làm chồng chúng con sao? Lúc đầu hai cô gái quyết liệt đi với mẹ mình. Các bạn thấy là, trong luật pháp Môi-se nói rằng khi một người chồng qua đời mà chưa có con, thì người bà con gần nhất sẽ cưới vợ của người thân này để nối dòng. Người đó có thể là anh em của người qua đời. Đây là một luật rất lạ và chúng ta sẽ thấy trong phần sau của sách Ruter. bởi vì đây là câu chuyện của người bà con gần chuộc lại tài sản. Vì vậy, tại đây Naomi đã nói với hai con dâu, đó là một điều khó khăn cho các con. Nếu hai con đi với mẹ, các con sẽ không thể lấy chồng nữa. Dân tộc của mẹ sẽ không có sự giao thiệp với các con, đó là một giá phải trả. Các con sẽ bị loại ra, bởi vì dân Israel không có sự giao thiệp với dân Moab. Và trong sách Ruter đoạn 1 câu 12. Hỡi con gái ta, hãy trở về đi đi, mẹ già quá mà lấy chồng nữa, lại giàu bây giờ mẹ nói, ta có lòng trong mong, từ chiều nay ta sẽ lấy chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa. Vì thế bà Naomi nài khuyên hai con dâu của bà hãy ở lại quê hương của mình. Bà nói rõ cho họ biết là bà không thể nào có chồng nữa để sanh con. Và nếu bà lấy chồng ngay bây giờ và sanh con thì làm sao mà hai con dâu có thể chờ đợi cho đến khi con trai của bà lớn lên để cưới vợ. Và trong sách Ruter đoạn 1 câu 13, Naomi nói tiếp. Chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tai của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời đoán phạt gia đình của Naomi. Bà nói với hai cô dâu rằng họ sẽ gánh chịu nhiều điều, vì thế bà không muốn họ cùng đi với bà. Và giờ đây, chúng ta thấy chuyện xảy ra kế tiếp. Ở trong sách Ruter đoạn 1 câu 14. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn ọt ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ruter không chịu phân rẽ. Giờ đây chúng ta thấy tới giờ phút chia tay. Nếu các bạn có dịp ở đó và chứng kiến tại ngã ba đường của xứ Moab, có ba người phụ nữ đứng khóc với nhau, rồi họ làm một quyết định quan trọng. Ọt ba rời mẹ chồng và trở về quê như điều bà khuyên bảo. Trong khi đó thì Ruter vẫn tiếp tục ở với mẹ chồng và theo bà trở về Bethlehem của xứ Juda. Các bạn có thấy đó là một quyết định quan trọng của Ruter? Chính qua quyết định này mà nó dẫn đến việc Chúa Giê-xu sẽ được sanh ra tại Bethlehem và các nhà thông thái đông phương đến thờ phượng Ngài. Và trong sách Ruter đoạn 1 câu 15. Naomi nói cùng Ruter rằng, này, chị con đã trở về quê hương là thần của nó, con hãy trở về theo nó đi. Cô dâu Ọt-ma quyết định trở về quê hương. Các bạn thấy là cô ta không có thật sự quyết định chọn Đức Chúa Trời. Cô ta trở về thờ hình tượng, và từ khi cô trở về thì cô không còn được nhắc nhở trong Kinh Thánh nữa. Chúng ta không còn nghe nói gì đến cô ta nữa. Nhưng Ruter quyết định theo Đức Chúa Trời. Khi cô làm quyết định này, nó còn tồn tại cho đến muôn đời về sau. Sau này khi chúng ta mở ra trang đầu tiên trong Kinh Thánh Tân Ước thì tên Ruter được đề cập đến. Ruter ở trong dòng dõi dẫn đến Đấng Christ. Ngay trong lúc này, Naomi muốn thử xem Ruter có thành thật hay không khi bà khuyên cô trở về thần của cô giống như chị dâu kia đã thực hiện. Nhưng Naomi đã có một quyết định hết sức là chắc chắn. Ở trong sách Ruter đoạn 1 câu 16 nói tiếp. Ruter thưa rằng, xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó, dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Tại đó Ruter làm một quyết định rất quan trọng liên hệ đến bảy điều. Một quyết định có giá trị hơn các quyết định khác, đó là quyết định chọn Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, tôi tin rằng chính đây là một sự ăn năn thật. Đây là một sự ăn năn có nhiều ý nghĩa, vì đó là điều mà Kinh Thánh Tân Ước đã nói đến ở trong sách Côrintô thứ 2, đoạn 1 câu 7. Về sự buồn rầu thấy ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Ruter đã làm một quyết định rất là đúng, và cô ta nói tiếp ở trong đoạn 1 câu 17. Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng quả cho tôi. Đây là một quyết định quan trọng của Luther. Đó là quyết định thật lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi xin các bạn hãy chú ý là trong ngày hôm nay, khi một người tin nhận Chúa với lời thề nguyện với Đức Chúa Trời, thì tôi tin rằng Ngài sẽ giữ chúng ta với lời hứa nguyện đó. Trước nhất chúng ta thấy Luther nói, vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó. Nói một cách khác, Luther muốn nói với Naomi, con quyết định đi với mẹ bất cứ nơi nào mẹ đi. Con không có lợi dụng cơ hội này để qua xứ Palestine. Điều quyết định thứ hai, mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Nói cách khác là Luther không những đi với Naomi mà cũng xác định làm một với mẹ nữa. Cô chấp nhận sự nghèo khổ, cùng mang gánh nặng với mẹ, trở thành như chính con gái của mẹ. Điều xác quyết thứ ba là dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi. Tức là Luther rời khỏi dân tộc của cô, rời khỏi những người thờ hình tượng, và cô xác nhận chính cô với dân sự của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, các bạn không thể quyết định đến với Đức Chúa Trời cho đến khi các bạn hiệp làm một với dân sự Đức Chúa Trời. Cho dù Luther có thể bị khước từ, bị loại ra, nhưng cô cương quyết xác nhận dân sự của mẹ, tức là dân sự của cô. Điều thứ tư trong quyết định của Luther, Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của con. Thưa các bạn, giờ đây tôi có thể giải thích tại sao Luther quyết định kết hôn với một người con trai bệnh hoạn để di chuyển đến nơi ở gần với những người trong nhà có bánh ăn, có sự ngợi khen trong đất hứa. Một trong những lý do của những bằng chứng này là cô nghe được về Đức Chúa Trời hằng sống chân thật lần đầu tiên. Cô gặp gia đình biết về Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Cô vào trong gia đình này bởi vì cô đến để biết Đức Chúa Trời. Cho nên trong giờ phút này cô quyết định xác nhận là Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của con. Không những thế thôi, nhưng Luther còn xác quyết mẹ thác nơi nào, con muốn thác và được chôn nơi đó. Điều này có nhiều ý nghĩa cho Luther hơn là cho chúng ta ngày hôm nay. Những gì mà cô nói có nghĩa rằng hy vọng của Israel cũng là của cô. Các bạn biết là dân Israel tin tưởng vào một ngày nào đó họ sẽ được sống lại từ trong sự chết và sẽ sống trong đất hứa. Đó là hy vọng của Abraham. Ông không hề có hy vọng sẽ lên thiên đàng. Ông hy vọng sẽ sống lại từ kẻ chết ngay nơi đó. Đó là lý do ông mua một miếng đất trong vùng mạc Leba để chôn vợ của ông là Sarah và chính ông cũng được chôn tại đó nữa. Isaac cũng nói với hy vọng như thế. Ngay cả với Jacob cũng vậy. Dù ông chết ở xứ Ai Cập nhưng muốn được đem về và chôn với các tổ phụ. Tất cả các tổ phụ này đều có một hy vọng sống lại sau sự chết. Họ là những người chờ đợi một thành vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây dựng và sáng lập, như được chép ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu 10. Mà nó sẽ trở thành hiện thực trên đất này trong một ngày trong tương lai. Đó là hy vọng trong Cựu Ước. Còn trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ của Ngài ở trên phòng cao rằng, ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Ở trong sách Giăng, đoạn 14, câu 2 và câu 3. Các bạn thấy đó, nơi mà Chúa Giêsu đề cập là một nơi cách xa trái đất, một nơi hoàn toàn mới. Còn lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Abraham là ban cho ông một nhà đời đời trên đất. Cô Luther không những nói là nơi nào Naomi chết thì cô cũng chết, mà còn nói thêm là tại đó con sẽ được chôn với mẹ nữa. Các bạn thấy là hy vọng của cô ở trong đất hứa cũng giống như Abraham, Isaac, Jacob đã có. Và điều thứ bảy ở trong quyết định của Luther, cô nói rằng ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi. Những gì mà Luther quyết định không phải chỉ là một ngày hay một giờ, nhưng có là một quyết định của một, cho một thời gian lâu dài, cho cõi đời đời. Thưa các bạn, những gì mà chúng ta thấy nơi Luther là sự xác nhận thành thật. Ngày nay chúng ta nghe nói nhiều về sự ăn năn thật, nhưng đôi khi sự ăn năn đó chỉ thể hiện qua một vài giọt nước mắt. Xin các bạn nhớ lại lời ở trong sách Côrintô thứ nhì, đoạn 7 câu 10 nói như vậy. Vì sự buồn rầu tha ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó, người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Sự ăn năn thật dẫn đến sự cứu rỗi, còn công việc buồn rầu của thế gian dẫn đến sự chết. Sự buồn rầu của thế gian là gì? Đó chỉ là mấy giọt nước mắt đơn sơ. Thế gian có thể đổ nước mắt. Xin các bạn nhìn lại nơi Naomi và hai con dâu đứng trong lúc chia tay. Ọt-ma cũng khóc và tuôn đổ nước mắt như Ruter. Nhưng có sự khác biệt nào giữa hai người này? Có sự khác biệt rõ ràng. Ọt-ma tuôn đổ nhiều nước mắt, nhưng không phải là nước mắt của sự ăn năn thật. Ăn năn thật là gì? Như tiếng Hy Lạp được dùng trong câu này có nghĩa là thay đổi tư tưởng. Có nghĩa là thay đổi một hướng đi, đổi chiều, đi một hướng khác. Có nhiều người đến một nơi có nhiều sự cáo trách, họ dự định thay đổi, họ hứa như vậy và họ cũng tuôn đổ nước mắt, nhưng sau đó họ vẫn tiếp tục đi con đường cũ. Đó chính là những gì mà Ọt-ma đã làm. Cô cũng khóc nhiều như Ruter, nhưng cô ta đã không đổi hướng để đi về Bethlehem, để thờ phượng Đức Chúa Trời. Ọt-ma đi về con đường thờ lại hình tượng. Ngày nay có nhiều người cũng giống như vậy, họ chỉ tuôn đổ nước mắt. Các bạn thân mến, nước mắt không phải là sự ăn năn thật, nó chỉ là một dấu hiệu biểu hộ bên ngoài. Ăn năn thật phải thể hiện qua hành động, thay đổi hướng đi và lối sống tội lỗi của người đó. Ngày nay, có nhiều người thể hiện biểu lộ cảm xúc của họ qua những giọt nước mắt. Họ muốn nhiều người chứng kiến, chú ý đến họ, nhưng họ không có sự nhận biết về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Họ thích nói làm lời làm chứng với nhiều sự xúc cảm, tuôn tràn nước mắt, và cũng có thể làm cho người nghe khóc như họ. Nhưng đời sống của người đó không có xứng hiệp như vậy. Tôi tin là những người này chưa có sự tái sanh, chỉ có cảm xúc mà thôi, giống như Ọt-ma đã thể hiện. Cho nên ngày hôm nay, xin các bạn hãy cẩn thận, hãy để ý đến những người hay khóc. Chúng ta đừng vội vàng tin tưởng qua những giọt nước mắt. Tôi thấy có nhiều phụ nữ yếu đuối và rất dễ khóc, nhưng họ không thật sự làm một quyết định theo Chúa. Đôi khi một người không khóc, nhưng họ quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu. Nhưng đó là một quyết định chân thành. Một mục sư kể lại rằng, có một cặp vợ chồng vào nhà thờ vào sáng Chủ nhật lễ phục sinh. Họ khóc lóc kể lể lu bù, đi tới lui nhiều chỗ. Có nhiều lời nói của họ cũng khó hiểu. Nhưng một vị chấp sự rất lấy làm cảm xúc qua hành động của họ và nghĩ rằng họ là những người được cứu. Nhưng thật sự không phải thế. Và sau này, có người nói cho ông biết về cặp vợ chồng này. Cũng có một cặp vợ chồng khác khi đến với tôi, thì không có khóc lóc, không đổ nước mắt. Một người đến gần tôi và hỏi câu này. Mục sư có nghĩ là chúng tôi được biến đổi chưa? Và từ đó đến nay, 25 năm rồi, tôi thấy cặp vợ chồng này vẫn còn đứng vững ở trong Chúa. Đời sống của họ đã thật sự thay đổi và họ tiếp tục giữ vững đức tin của mình. Hôm nay, tôi xin hỏi các bạn một câu hỏi riêng tư. Các bạn có thật sự quyết định tiếp nhận Đấng Christ chưa? Hay là các bạn chỉ tuôn đổ nước mắt? Chính những giọt nước mắt không có ý nghĩa gì bao nhiêu. Sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Các bạn thân mến, sự ăn năn như thế không có lợi ích gì. Sự ăn năn thật dẫn đến sự cứu rỗi, dẫn đến sự biến đổi thật sự như trường hợp của Ruter. Cô Ruter có một quyết định thật sự đến với Đức Chúa Trời. Cô nói rằng, tôi chấp nhận sự nghèo khổ, tôi chấp nhận bị loại ra, tôi cũng chấp nhận làm quá bùa trọn đời. Cô Ruter bằng lòng chấp nhận hết thảy mọi sự đó để được đứng vững trong Đức Chúa Trời. Cô quyết định theo mẹ chồng là Naomi về Bethlehem, và giờ đây Naomi hiểu được lòng của nàng dâu bà. Và trong sách Ruter đoạn 1 câu 18, Naomi thấy nàng quyết định theo mình nên không nói nữa. Bà Naomi biết rằng con dâu của mình đã thật sự quyết định và giữ lấy quyết định đó. Vì thế, bà không nói thêm điều gì nữa. Giờ đây chúng ta cùng theo dõi tiếp tục cảnh xảy đến khi họ trở về Bethlehem trong sách Ruter đoạn 1 câu 19. Vậy, hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động và các người nữ hỏi rằng, ấy có phải là Naomi chăng? Giờ đây, họ quay trở về. Gia đình lạc loài này đang về quê hương. Nhưng gia đình thân nhân của họ đâu rồi? Naomi bấy giờ chỉ là một quá bụa. Bà không còn là một người nữ vui vẻ, sáng chói như trước đây. Chỉ có một con gái nhỏ là Ruter theo bà. Người quen thấy và hỏi, ấy có phải là Naomi chăng? Câu hỏi này có thể làm cho bà đau lòng, vì họ khó nhận ra Naomi hiện nay. Và trong sách Ruter đoạn 1, câu 20-21. Người đáp, chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi tôi là Mara, vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng. Tôi đi ra được đầy vậy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi Naomi làm chi? Các bạn thấy hai hình ảnh khác nhau đối với Naomi lúc rời Bethlehem và lúc quay trở về. Lúc ra đi, bà có mọi điều đầy đủ. Lúc trở về, bà chỉ còn tay không. Các bạn thân mến, nếu các bạn là con cái Đức Chúa Trời, có được mọi phước hạnh thiêng liêng từ trời, các bạn có được mọi sự trong đấng Christ. Nhưng khi các bạn đi xa cách Chúa, thì các bạn mất mối giao thông với Ngài. Các bạn nhận biết là sự sửa phạt của Chúa khi đi xa cách Ngài ở phương xa. Các bạn trở về với đôi tay không. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, khi các bạn trở về nhà trong tình trạng ấy, cũng giống như đứa con hoang đàn trở về nhà. Các bạn thấy là người cha đang chờ đợi và đưa tay ra ôm lấy, tiếp nhận con trở về. Khi các bạn trở về cùng Đức Chúa Trời, thì các bạn sẽ được phước trong cách mà các bạn không ngờ trước đây. Ngài lớn nhân từ với các bạn, giống như cách người cha đối với đứa con hoang đàn. Nó được mặc áo tốt, được cha tiếp đãi cho ăn bò con mập. Người cha vui mừng khi đứa con trở về. Các bạn thân mến, các bạn có hiện sống xa cách Đức Chúa Trời không? Nếu có, tôi xin kêu gọi các bạn hãy trở về cùng Chúa mau lên. Khi dân chúng đón tiếp Naomi trở về và bà đau buồn với nhiều nỗi bất hạnh xảy ra cho gia đình của bà khi ở phương xa, cho nên bà nói với mọi người, hãy gọi tôi là Mara, có nghĩa là cay đắng. Nhưng các bạn có nghĩ rằng dân chúng ở đó đổi tên của Naomi không? Không đâu. Naomi đã trở về, và Đức Chúa Trời sẽ đổi sự đau buồn của bà thành ra sự vui mừng, và bà sẽ có sự vui vẻ khi trở lại. Và trong sách Ruter đoạn 1, câu 22. Naomi và Ruter, người Moab, dâu của Naomi từ xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Đây là một thời điểm tốt để quay trở về Bethlehem. Nó đang ở đầu mùa gặt lúa, và từ đây Naomi và nàng dâu bắt đầu một giai đoạn mới. Chúng ta vừa rời khỏi xứ Moab, được nói đến trong sách Ruter đoạn 1. Và trong đoạn 2, chúng ta sẽ đến đồng ruộng của Bô-ô gần Bethlehem. Xin mời các bạn cùng đồng hành với chúng tôi để tìm hiểu tiếp tục câu chuyện xảy đến cho hai người. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước và nâng đỡ các bạn để cùng tiếp tục học hỏi lời của Chúa qua sách Ruter này.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.